pháp như thế nào nguyên buộc thì không nói rằng là phúc lớn ca thường xả lý tâm địa bá cử chế không say xưa tinh thần trong kia pháp là phúc lớn cao thường biết tương chứng kiêm nhường trí tôn và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thường nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thường sống phạm hẳn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa nghĩa sang là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế tâm chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 11 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng Bát Chính Đạo tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 26 tháng 7 năm 2011 Bát Chánh Đạo tiếp theo, chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thiện Phật Tổ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi thường tâm sự riêng với một số Phật tử và chỉ tăng là có lẽ điều đáng buồn nhất mà khi chúng ta, những người Phật tử học Phật, đó là chúng ta không có dành nhiều thời giờ để thảo luận về bát chánh đạo. Nhiều Phật tử xem bát chánh đạo là một một cái đề tài Phật pháp giống như là lục hòa hay là tứ đế, và có nhiều vị giảng sư xem bát chánh đạo như là luân lý của Phật giáo khi nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, v.v. Thì thật ra thì bát chánh đạo là một đề tài lớn. Đó là câu trả lời của Đức Phật về một câu hỏi là thế nào là con đường dẫn đến diệt khổ. Và ở trong bát chánh đạo thì bao gồm, như chúng ta được nghe ngày hôm qua bài đọc, bát chánh đạo được phân làm ba phần, mà về sau này chúng ta biết là tam học là giới định huệ. Chẳng những như vậy mà phần định là phần mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay. Ngay hôm nay có phần chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cả ba pháp này đều bao gồm những đề tài lớn về pháp hành của đạo Phật. Thí dụ như chánh niệm nói về tứ niệm xứ, chánh định nói về những cái chi thiệt, những tầng thiệt, và chánh tinh tấn nói về cái nỗ lực được đặt ở chỗ nào ở trong cái sự cố gắng của hành giả. Bên cạnh những cái giảng giải có tính cách nặng về pháp hành thì bát chánh đạo còn cho chúng ta một cái ý rất lớn về sự quân bình của đời sống. Về chúng ta nói nôm na là về cái nguyên tắc là giới, về sự thanh lọc tâm ý đó là định, và về cái nhìn hay là cái tâm thái của chúng ta nói là huệ tuệ. Những cái những điều đó nó không phải chỉ có giá trị riêng ở trong bát chánh đạo, mà ngay trong đời không phải chỉ có giá trị trong đối với một thiền sinh, mà ngay trong đời sống hàng ngày thì những điều này lợi ích rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta cố gắng để có một cái nhìn vừa chuyên môn của pháp hành là vừa gần gũi với đời sống, thì như vậy nó sẽ lợi cho chúng ta về hai phía. Bài học ngày hôm nay, thật ra thì ngày hôm qua chúng ta đọc hết bài nhưng mà chỉ giảng phần giới thôi. Hôm nay phần định, phần tuệ chúng ta sẽ nghe trở lại. Dạ, nghe trở lại. Nghe lại cũng tốt chứ không sao hết. Và sau khi nghe lại thì chúng ta sẽ được Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đời chúng pháp thoại về ý nghĩa của điều này. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nói rằng hôm nay chúng ta chỉ đọc phần định trở đi phần định mà thôi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ nói về phần tuệ. Xin mời cô Tinh Hạnh Hoan Hỷ bắt đầu cho phần bài đọc.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Thâm Bà Giá. Nam Mô Tăng Kha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đắc đẳng. Con kính hạnh, thành kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép và phần chánh văn ạ. Dạ, bát chánh đạo tiếp theo. Kế đến là kỷ luật tâm linh, bao gồm ba yếu tố khác của bát chánh đạo là chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Số 6, 7, 8. Chánh tinh tiến là ý chí mạnh mẽ để ngăn ngừa những điều xấu chưa sinh, để từ bỏ những điều xấu đã sinh, để làm phát sinh những điều thiện chưa sinh và tăng trưởng những điều thiện đã sinh. Chánh niệm, sự để ý, chú ý chân chánh, là luôn luôn rõ biết đầy đủ ý nghĩa và chú ý về: một, những hoạt động của thân xác, ca giá; hai, những cảm giác hay cảm xúc, thọ, duê đá ma; ba, những hoạt động của tâm, chitta; bốn, ý tưởng, tư tưởng, quan niệm và sự vật, pháp, tham má; sự thực hành pháp quán hơi thở ra vào. Anapanasati là một trong những pháp tập luyện nổi tiếng liên quan đến thân xác để phát triển tâm linh. Có nhiều cách khác để phát triển sự chú tâm liên quan đến thân xác, như các phương pháp thiền quán. Về các cảm giác và cảm xúc, người ta phải ý thức rõ ràng tất cả mọi hình thái của chúng, như vui, khổ hoặc không vui, không khổ, cách chúng xuất hiện và tan biến trong ta. Về những hoạt động của tâm, người ta phải ý thức xem tâm linh có tham hay không, có sân hay không, có ảo tưởng hay không, phân tán hay tập trung, v.v. Với ý thức ấy, ta phải luôn luôn chú ý mọi động tác của tâm, xem chúng sinh và diệt ra sao. Cuối cùng, về ý nghĩ hay tư tưởng, quan niệm về các pháp, ta phải biết tính chất của chúng. Chúng sinh diệt ra sao, phát triển ra sao, bị áp đảo và tiêu diệt ra sao, vân vân. Bốn hình thức tu tập hay thiền quán này được bàn chi tiết trong kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, chánh định, phần thứ ba cuối cùng của kỹ năng tâm linh là chánh định, đưa đến bốn thiền. Ở sơ thiền, đẩy lùi được tham dục, tư tưởng không lầm như nhục dục, sân, hôn trầm, ngủ gà ngủ gật, trạo cử, lo âu, bất an và hoài nghi, nhưng duy trì những cảm giác hỷ và lạc, cùng với một vài hoạt động tâm linh, tầm tứ. Ở thiền thứ hai, tất cả mọi hoạt động của tâm, tầm tứ biến mất, sự an tĩnh và nhất tâm được phát triển, cảm giác hỷ và lạc vẫn còn được giữ lại. Ở tầng thiền thứ ba, hỷ cũng biến mất nhưng lạc vẫn còn, cùng với tâm xả. Ở thiền thứ tư, mọi cảm giác thân, lạc khổ, tâm, hỷ, u đến tan biến, chỉ còn lại xả và sự nhất tâm thuần tịnh, xả niệm, thanh tịnh. Như thế tâm được huấn luyện, khép vào kỷ luật và phát triển nhờ chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Chúng ta đã bàn qua 6 yếu tố của Bát Chánh Đạo 3, 4, 5, 6, 7, 8 làm đối tượng cho giới và định. Hai yếu tố còn lại, chánh tư duy và chánh kiến, làm nên trí tuệ. Chánh tư duy liên hệ đến những tư tưởng về từ bỏ, giải thoát, tình yêu vô ngã, bất bạo động, trải đến muôn loài. Một điều thú vị và quan trọng cần chú ý ở đây là những ý tưởng về giải thoát, tình yêu vô ngã và bất bạo động được nhóm hợp về phía trí tuệ. Điều này tỏ rõ ràng trí tuệ chân thật vốn có những đức tính cao quý ấy, rằng mọi tư tưởng về dục vọng, vị kỷ, sân hận hay bạo động đều là hậu quả của sự thiếu trí tuệ trong mọi lĩnh vực đời sống cá nhân, xã hội, chính trị. Chánh kiến là sự thấy biết mọi sự đúng như thật, và chính tứ diệu đế mới giải thích sự vật đúng như thật. Bởi vậy, chánh kiến rốt cuộc là thấy, hiểu tứ diệu đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, thấy được thực tại tối hậu. Theo Phật giáo có hai loại hiểu biết thông thường của chúng ta là kiến thức, trí nhớ tích lũy, sự lãnh tụ dựa trên một số dữ kiện. Phật giáo gọi đấy là hiểu biết tùy phục, Anuttha. Nó không sâu sắc lắm. Sự hiểu biết sâu sắc thật sự gọi là thâm nhập, Atthigyatha. Thấy biết sự vật trong bản chất của nó mà không cần tên và nhãn hiệu. Sự thâm nhập này chỉ có thể có khi tâm đã sạch mọi ô nhiễm và đã hoàn toàn phát triển nhờ thiền định. Từ sự miêu tả sơ lược này về Bát Chánh Đạo, ta có thể thấy rằng đấy là một lối sống phải được mỗi người tuân theo, thực hành và phát triển. Nó là tự kỷ luật trong thân xác, lời nói và ý nghĩ, tự phát triển và tự thanh lọc. Nó không dính líu đến đức tin, cầu nguyện, thờ phụng hay nghi lễ. Trong nghĩa đó, nó không có gì có thể gọi có tính cách tôn giáo thông thường. Nó là một con đường dẫn đến sự thật, chứng chân lý tối hậu, dẫn đến tự do hoàn toàn, hạnh phúc và bình an nhờ sự hoàn thiện về đạo đức, tâm linh và trí thức. Trong những sứ trong Phật giáo có những thói tục và nghi lễ đơn giản và đẹp vào những dịp lễ tôn giáo, chúng không liên quan gì lắm đến con đường thật sự. Nhưng chúng có giá trị ở chỗ làm thỏa mãn vài cảm xúc tôn giáo và nhu cầu của những người còn thấp kém và giúp họ dần dần đi đến con đường. Dạ, Nam Mô Bổn Sư giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư giá.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sông Kha Giá, con Pháp Đăng. Kinh Đảnh Lễ Đức Tam Bảo, Kinh Đảnh Lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Đức Pháp Tăng và Đức Tại Lực cùng với Chư Tôn Đức Tăng, Đức Minh Hạnh. Kính chào quý bà, quý cô, nữ, thân chào đại Phật tử. Bữa hôm nay thì là ngày của Đại Đức Tề Quyền thuyết giảng, nhưng mà Đại Đức Tề Quyền thì bị bệnh không có ổn nên có nhờ con giảng dùm. Con hứa thì giảng dùm, mà nhưng mà bây giờ thì con thấy có quý thượng tọa, nếu mà quý thượng tọa có giảng thì quý thượng tọa giơ tay, còn nếu không thì con sẽ giảng thế. Dạ, con thấy thượng tọa nhất đang giơ tay rồi.
Kính bạch Chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, rất là cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Thật sự thì Đại Đức Pháp Đăng nghĩ cũng mấy tuần lễ thì Đại Đức Pháp Đăng vào thì rất là vui. Nhưng mà hôm nay chúng ta có ba cái đề tài: chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có lẽ là xin để mang lại cái lời lạc cho quý Phật tử thì xin được thỉnh ba vị giảng sư và mỗi vị giảng cho một đề tài. Nếu mà quý ngài mà quan hệ chấp nhận được thì xin quý ngài cho biết. Nếu được thì thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ giảng cho phần chánh tinh tấn, thì tự siêu quan hệ giảng cho phần chánh niệm, và Đại Đức Pháp Tân giảng cho phần chánh định. Hay là nếu quý ngài muốn thì chúng tôi sẽ phụ trách một ở trong ba điều đó cũng được. Thì không biết là Đại Đức Pháp Tân thì tôi sẽ giờ thì tôi siêu hoan nghị rồi. Đại Đức Pháp Tân có hoan nghị không? Nếu Đại Đức Pháp Tân hoan nghị giúp được thì xin Đại Đức Pháp Tân hoan nghị cho biết. Cũng có thể là Đại Đức Pháp Tân không có mặt ở chưa có mặt ở trước máy, thì tạm thời đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trước thì tôi siêu, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với Đại Đức Pháp Tân. Bây giờ xin cứ thỉnh Đại Đức Pháp Tân đăng hoan nghị trở lại.
Dạ, xa thú. Dạ, con cũng rất là tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng chia sẻ như vậy. Kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị, chúng ta biết rằng bữa hôm nay chúng ta học bàn về Bát Chánh Đạo thì theo ý Thượng Tọa Giác Đẳng thì muốn bàn để gọi là cái pháp hành. Thì ba cái phần này chúng ta thấy nó rất liền lạc lẫn nhau. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy cái chánh tinh tấn, nếu một người mà có cái sự tu tập đó, thì chúng ta sẽ thấy cái phần giới phần á, là cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng á, nó có cái chánh tinh tấn ở trong đó. Bởi vì chúng ta thấy loại bỏ cái tà nghiệp á, bằng cái chánh tinh tấn, mà loại bỏ cái tà và cái tà mạng á, cũng bằng chánh tinh tấn. Bởi mình thấy cái nào là nó không đúng nên mình nỗ lực để mình từ bỏ nó. Nên quý vị thấy trong cái ý nghĩa của chánh tinh tấn nó có bốn cái nghĩa, bốn phần, đó là thận cần, từ cần, tu cần và bảo cần, nó đều gọi là chánh tinh tấn. Và trong cái bài kinh 40 đại pháp thì có nói chánh tinh tấn nó cũng phân ra, ví dụ chánh tinh tấn mà đưa đến sanh y là mình thấy cái nỗ lực để tạo những cái thiện nghiệp mà nó chưa có chấm dứt luân hồi thì nó sẽ đưa mình sanh về trời người. Do cái sự nỗ lực đó, như là mình làm phước thì sanh về những bảy cõi vui dục giới. Mình tu sơ thiền định chứng ba cõi sơ thiền, sanh về ba cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mình sẽ sanh về những cái cảnh giới đó mà chúng ta thấy cái sự nỗ lực đó nó cần phải có. Và trong đạo Phật thì ai cũng biết tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Tự giác là mình phải làm cho mình hiểu biết được cái nào là tốt và cái nào là xấu, mà mình tinh tấn để cái ý chí mình mạnh mẽ lên. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà tinh tấn loại bỏ những cái thói hư tật xấu của mình, mà luôn cả những cái sự mà ham chơi rồi nhiều chuyện hoặc là lêu lỏng, bỏ phí cái thời gian, thì cái người có tinh tấn thì họ luôn luôn thấy cái điều đó rất là nguy hiểm, và họ luôn luôn đó họ muốn nỗ lực để loại bỏ những cái bạn xấu, những cái chỗ mà không nên đến, những cái chỗ mà không nên lui tới. À, nên những người mà có cái tinh tấn đó thì quý vị thấy được cái đời sống của họ đó là một cái sự năng nổ, năng nổ, và họ luôn luôn đó là cố có một cái ý chí mạnh mẽ, một cái ý chí đó để loại bỏ những điều xấu, để tu tập những cái điều tốt, để bảo vệ những cái điều đã được tu tập, và để thân cận những cái bậc thiện trí, hoặc là thân cận vào những cái trú an trú vào những cái thiện pháp. Bởi chúng ta thấy chánh tinh tấn, chánh niệm là gì? Tinh tấn để mình an trú vào cái niệm. Niệm đó là chúng ta thấy ba cái phần này nó dính liền với nhau. Nên một người mà chúng ta thấy tinh tấn là người đó phải dùng những cái đề mục, như là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, hoặc là niệm thể trược. Rồi mình tinh tấn tu tập những cái đề mục như là từ bi hỷ xả, hoặc là tinh tấn tu những cái đề mục như là xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, hoặc là tinh tấn tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, hoặc là tinh tấn tu tập đó những cái đề mục về quán cái tử thi hoặc quán thể trược. Bởi vì mình biết tại sao, vì mình có cái tinh tấn đó mình mới thấy được á, mình đang bảo vệ cái thiện tâm của chúng ta và mình đang tu tập. Bởi quý vị thấy á, đối với đệ tử của Đức Phật á, mà mình tinh tấn để tu tập, mà mình có thể tu tập nhiều cái đề mục cũng được. Ví dụ mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, mình có thể tập cho mình những cái pháp tùy niệm này. Mà khi nào mình tập đến những cái pháp mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên đó, mình thấy một cái đề tài nào mà sự tinh tấn nỗ lực của mình thấy nó mạnh mẽ, thì mình bám vào cái đề mục đó. Nên chúng ta thấy ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, là có nhiều cái vị đệ tử của Đức Phật mà ngồi nghe pháp, khi mà nghe pháp suy tư pháp mà giống như là niệm pháp, quý vị đang suy niệm về cái chánh pháp, rồi cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn ngài đang thuyết giảng đó đó, có một cái ý là một cái phương pháp là ngài giảng dạy từng tự thứ lớp. Ví dụ như mình niệm thiên hay niệm giới hay là niệm thí gì đó, thì mình thấy rằng cái sự bố thí đó mình viên mãn đi, bố thí viên mãn thì mình có cái kiếp lai sanh đó, mình có sanh ra đời mình có tài sản của cải nhiều như vua Man Thát Tú, dù là của cải tài sản dỗ tay cái đầu tới vàng bạc nó cũng rơi tới đầu gối, nhưng mà rồi cái tâm của mình nó cũng vẫn bị loạn động. Vẫn loạn động. Nên cái người này khi mà niệm, bất luận là niệm chư thiên hay là niệm niệm giới hay là niệm thí gì đó, thì mình thấy dù là mình thành tựu cái giới đi, như là cái phước đức đi, mình sanh về những cõi phạm thiên, nhưng mà rồi những cái cõi đó nó cũng vẫn bị băng hoại, những chúng sanh nó cũng cũng chết, vì là những cái sự tái sanh, để cái gì còn tái sanh thì còn cái sự biến hoại. Nên cái người mà đệ tử của Đức Phật có tinh tấn tu tập những cái đề mục đó và tinh tấn trải qua những cái đề mục, tùy mình, nếu mình tu tập một cái đề mục nào đó mà con người của chúng ta thì nó có cái điểm rất là lạ, nếu mà mình hiểu biết tất cả rồi đó, thì mình chọn một cái đề mục mình tu rất là dễ, mình tinh tấn trong một cái đề mục hơi thở thôi, nhưng mà nhiều khi cái tâm của mình nó mình tu có nhiều khi mình giải đãi, mình giải đãi ở trong cái đề mục hơi thở đó, mà nhiều khi mình quay qua mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên. Mà quý vị thấy một vị mà như sư trưởng vậy đó, quý vị biết rằng nhiều năm nghiên cứu, nhưng mà sư trưởng nói bình thường thì theo dõi cái đề mục hơi thở, nhưng mà có nhiều lúc nó đau đớn quá đó thì cái hơi thở đó nó khó có thể mình theo dõi được, mà có thể lúc cái giùm quay qua mình niệm Phật, hoặc là mình suy tưởng về 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 cái chánh pháp, mà hay là mình suy tưởng về những cái phước báo mình đã tạo. Bởi quý vị thấy một cái vị mà đã từng là một pháp sư, đã từng là một vị dạy thiền, nhưng mà có nhiều lúc á, chúng ta thấy rằng hiện tại có nhiều khi chúng ta theo dõi hơi thở thì lúc nào cái tâm chúng ta yên tĩnh thì chúng ta dễ theo dõi hơi thở, nhưng mà lúc nào đó chúng ta bị những cái cảm thọ đau đớn á, thì nhiều khi chúng ta phải 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 nương vào cái pháp niệm Phật, như là Đức Phật trọn lành, hoặc là suy nghĩ về cái ân đức pháp, ân đức pháp vậy đó, cái pháp của Đức Phật là các pháp vô vi đó, nó đều là vô thường, là khổ, là vô ngã hết. Nhiều khi mình suy nghĩ qua những cái pháp đó, mà chúng ta thấy cái đề mục tu tập đó thì mình tinh tấn để mình học hỏi những cái đề mục mà lúc mình có khả năng mình có thể tu tập những cái đề mục đó, để rồi làm gì? Nếu mà mình đã hiểu thấu hết 40 đề mục này, là những cái đề mục thiền định để mình chứng những cái tầng thiền. Nhưng mà khi mình hiểu được thêm nữa đó, là mình có nhiều khi á, mình đứng núi này thì trong núi nọ, cái tâm của mình vọng tưởng, nhưng mà rồi mình cũng có thể hiểu được thêm nữa là mình tinh tấn để học những cái đề mục này, để rồi mình thấy một cái đề mục nào mình tu tập mình thấy nó có tiến triển, Tiến triển, nó tiến triển nỗ lực. Bởi chúng ta thấy như là cái câu chuyện của Ngài Sariputta vậy. Ngài có một vị đệ tử, nhưng mà Ngài dạy cho người đệ tử đó đề mục đó là quán bất tình, về cái đề mục mà 32 thể tược. Nhưng mà cái người đệ tử đó nhiều kiếp làm thợ kim hoàn, nên cái đề mục này không làm cho vị đó an trụ được cái tâm, không có an chỉ tịnh tâm được. Mà Đức Phật Ngài biết được và Ngài dạy cho vị này bằng cái đề mục hoàng tịnh, là một cánh sen màu vàng, một cái màu sắc quỳnh, một kim hoàng, là vị này nhìn và dễ tập trung tâm lại. Vì nhiều đời nhiều kiếp vị này làm thợ kim hoàng, nhìn cái màu vàng, bây giờ lại cái màu cũ đó làm cho vị này dễ an trụ. Và vị này đạt được cái định, và Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy và vị này chứng trở thành vị A-la-hán với cái thiền quán. Thì chúng ta thường chúng ta hiểu cái tinh tấn này đó để mình loại bỏ những cái gì đó nó rủ rê mình. Ví dụ như chúng ta thấy mình mà tinh tấn đó, mình sẽ thấy được bạn bè nào là không có nên thân cận, vì bạn bè đó rủ rê mình đi chơi nhiều chuyện, hoặc là đi sanh sự này kia nọ, rượu chè, hoặc là làm cho mình hư hỏng giới. Thì mình thấy những bạn bè ác như vậy, mình không có thân cận. Và những cái chú xứ mà hư hỏng đó, những cái chỗ mà như là những chỗ mà có thể ảnh hưởng đến phạm hạnh của mình, như là gái lầu xanh, hoặc là gái lỡ thời, hoặc là chỗ bằng đàn bà quá đó, thì cái người nam không nên tới. Thì những cái điều đó là những cái vị tu sĩ không nên đến, những tu sĩ nam thì không nên đến những cái chỗ đó, sẽ làm tổn hại đến cái phạm hạnh của mình. Thì đó là một cái sự tinh tấn, mình tinh tấn để mình thấy tại sao đó mình tu tập nó không có tiến bộ. Vì mình do mình thân cận những cái người bạn, mà những cái người bạn này họ không có giúp đỡ cho mình trên cái con đường tu tập, vì họ là người bạn mà đam mê nhiều dục lạc. Còn mình là muốn muốn thoát ly những cái khổ cảnh, thì bây giờ mình phải tinh tấn để loại bỏ những cái người bạn xấu, loại bỏ những cái pháp ác, những cái bát pháp mà hệ lụy. Rồi mình thân cận những cái pháp lành, những cái người bậc thầy, bậc tiện trí thức. Rồi mình cố gắng nỗ lực tu tập nhiều hơn. Vì thường thường quý vị thấy, cũng như thường thường sư trưởng dạy chúng ta đặt niệm đó. Ví dụ như niệm đề mục hơi thở thôi. Mình đặt niệm ở trên vành mũi, ở dưới vành mũi, ở bên hông, mà bên phải, bên trái. Rồi ở bên trong là bên trên, bên dưới. Đặt nhiều chỗ để làm gì? Để cho cái tâm của mình đó, luôn luôn lúc nào mình cũng tác ý đặt niệm hoài như vậy đó, thì cái tâm mình nó dễ có định niệm, dễ có tinh tấn nỗ lực. Còn nếu mà mình có thể mình làm một chỗ đó thì lâu ngày đó nó có thể là nhiều khi cái tâm mình nó buồn chán. Mà thường thường quý vị thấy cái tịnh định xả nhiều đó thì cái tâm mình nó sẽ chìm xuống mà trong cái bảy cái pháp giác chi đó. Nên nhiều khi quý vị thấy có tinh tấn nỗ lực để mình đặt niệm, thì đó là mình đang tu tập. Mình đang tu những cái pháp này, mình cố gắng nỗ lực tu tập. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta thấy cái chánh tinh tấn là một người mà có tu đó, thì chúng ta sẽ thấy người mà có tu thiền, hoặc là người đó có chọn những cái đề mục để tu, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, hay là mình chọn cái đề mục mà thân quán niệm xứ, thọ quán tâm quán hay pháp quán niệm xứ, thì mình sẽ có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái sự thực hành, làm cho cái tâm mình nó bớt loạn động. Bởi vì tinh tấn nỗ lực để loại bỏ những cái loạn động, loại bỏ những cái ác pháp, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy tinh tấn đó là một cái người sống mà có tinh tấn thì chúng ta sẽ thấy có sự khác liền. Có nghĩa là cái pháp mà Đức Phật này dạy là cái sự tu tập, chứ không phải để chúng ta nghe không thôi. Nên chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ thấy được. Ví dụ mình ngồi mình theo dõi hơi thở, mình thấy hơi thở ra hơi thở vào, rồi mình thấy tại sao những cái nguyên nhân mà làm cho mình khó có an trụ tâm. Do cái trú xứ này nó ồn ào, hoặc là do cái bạn bè ác nó lai giảng, hoặc là do những cái điều kiện ồn mà nó làm cái gai nhọn của sơ thiền. Bây giờ mình muốn chứng sơ thiền, mình tinh tấn để tu tập, nhưng mà giờ những cái tiếng ồn nó cái gai nhọn. Bây giờ mình biết như vậy đó, thì mình cố gắng làm sao để mình cải tiến một cái phòng nó yên tình, nó cắt tiếng ồn. Bởi vì cái lỗ tai chúng ta suốt đời nó bắt cảnh thinh, và tiếng ồn thì nó là cảnh thinh. Nó xuyên vào những cái khoảng trống mà nó vào lỗ tai chúng ta. Bây giờ chúng ta làm một cái phòng tương đối kín một chút xíu để cái tiếng ồn nó không vào. Cũng như là những chiếc xe đời mới vậy, chúng ta ở trong đó mà người ta làm cái ồn ở ngoài đó, nó cũng không có làm ồn ở trong cái chiếc xe của chúng ta được. Thì chúng ta nghĩ những điều này, Đức Phật này biết điều này, nên khi mà nó đến nhĩ căn là suốt đời nó bắt nhĩ quyền, nó suốt đời nó bắt cảnh thinh là các thứ tiếng. Và cái khoảng cách đó, từ cái tiếng đó đến cái lỗ tai chúng ta, nó có cái khoảng trống như vậy, thì nó sẽ chung vào cái lỗ tai chúng ta và làm cho chúng ta nghĩ tức chúng ta sinh khởi. Bây giờ chúng ta muốn tu tập thì chúng ta phải tinh tấn để thấy được những cái điều này, và chúng ta cải thiện cái phòng của chúng ta để chúng ta ngồi yên tĩnh hơn một tí xíu. Đó là người có cái sự tu tập. Thật sự một cái người tu tập thì người đó sẽ hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngài nói. Cái gai nhọn là cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Một người mà muốn được cái sơ định hoặc là cái cận định hoặc là kiên cố định đó, thì người đó phải loại bỏ cái tiếng ồn. Mình có tu tập thì mình mới thấy cái gì là trở ngại, mình mới 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 dẹp những cái đó đi. Thì như vậy nên chúng ta thấy có một cái tinh tấn đó, thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Thật sự một cái người nào tu thiền đó, thì chúng ta sẽ thấy được. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở thôi, niệm Thể Trược thôi, niệm Đại Quan Nghi, Tiểu Quan Nghi thôi, thì mình có niệm thì mình sẽ thấy được tại sao nó ồn ào, tại sao mà mình tu không tiếng là do bạn bè, hoặc là do cái tiếng ồn, hoặc là do những cái điều kiện này mà cái tâm của mình nó luôn bấn loạn, và mình sẽ khắc phục những điều này quý vị. Thì cái phần chánh tinh tấn á, thì muốn nói đến cái ý chí mạnh mẽ của chúng ta. Bởi vì chúng ta có tu tập á, thì chúng ta sẽ có cái sự đào luyện cái ý chí này. Và chúng ta luôn luôn chọn cho mình cái đề mục tu tập. Và mình có thể thử tu tập nhiều cái đề mục quý vị. Chứ mình đừng có nói rằng con muốn tu tập cái đề mục này. Mình cứ đi tu tập đề mục niệm Phật đi. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Mình cứ trải qua nhiều cái đề mục mình tu tập. Rồi biết đâu một cái đề mục nào đó làm cho cái sự tinh tấn nỗ lực của mình nhiều hơn. Bởi vì trong vòng luân hồi đó là mình có nhiều khi mình đã từng tu những cái phương pháp đó rồi. Nhưng mà bây giờ mình chưa có tu đúng cái phương pháp đó. Còn bây giờ mình quay lại mình tu tập, mình rà cũng giống như là quý vị thấy một người rà đài vậy đó. Họ rà biết đâu họ trúng cái đài đó thì sao? Thì cũng như là chúng ta đã từng tu rồi, bây giờ chúng ta tu lại. Nên chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều người họ ngồi nghe Pháp. Đức Phật thuyết Pháp rồi họ niệm Pháp, họ suy tư Pháp. Rồi họ chứng ngộ trên cái đạo quả trên lúc mà họ nghe Pháp. Thì đây là những cái điều mà chúng ta gọi là niệm Pháp. Rồi họ thấy được cái chánh Pháp này hướng thượng, giải trừ những cái lậu hoặc phiền não, an trú vào cái thánh trí. Thì họ đưa tâm họ quán xét về những cái pháp mà Đức Phật ngài giảng, và họ chứng đắc đạo quả, họ đoạn trừ lậu hoặc. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy tại sao mà có nhiều người đang, nhiều vị đang ngồi tu thì chứng, có nhiều vị đang nghe pháp rồi chứng, có nhiều vị thấy những cái ngọn đèn tắt, những cái giọt nước, những bong bóng nó thoạt tan, thoạt bể mà vị đó chứng đắc. Thì đó là tùy theo cái tâm lúc bây giờ vị đó hướng đến cái cảnh. Và cái cảnh đó nó có thể là làm cho họ phát triển mạnh cái tệ quán, và họ sẽ chứng đắc được. Đó là cái sự tinh tấn, nỗ lực để đoạn trừ những cái ác pháp, đoạn trừ những cái lậu hoặc. Thì cái phần mà chánh tinh tấn thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì có lẽ là con tỉnh Thượng Tọa Đề Siêu hay là Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày cái phần chánh niệm, tiếp theo thì sẽ chánh định, thì liên lạc ba cái chi phần này về phần gọi là tu tập, thì quý vị sẽ thấy được. Mà bây giờ con xin kính thỉnh quý Thượng Tọa, con xin gửi mic lại ạ.
Sa thú kính truyền đại đức Pháp Đăng. Nhưng đại đức Pháp Đăng vừa giảng, và trước khi tỉnh đại đức Thượng Tọa Tuệ Siêu để giảng phần chánh niệm, thì xin được chia sẻ với quý Phật tử một giai thoại khi mà nói chuyện với ngài Ajutto ở Thái Lan. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi về Bangkok nói chuyện với ngài Ajutto, một học giả mà ngài đã biết quyển Buddha Dhamma, và từ cái quyển sách của ngài mà chúng tôi lấy cảm hứng để mà đặt tên của cái room này là Phật Pháp Buddha Dhamma. Thì trong cái lần nói chuyện đó, chúng tôi có được nghe ngài nói một điều. Ngài nói rằng người ta thường nghĩ rằng chánh niệm là thiền quán, chánh định là thiền chỉ và quán là điều tối cần để thực hành, để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ngài nói rằng chánh tinh tấn kỳ thật nó không đơn giản chỉ là một lời khuyên hay là một cái pháp có tính cách là như là phụ để mà thực hành. Nhưng mà thật ra chánh tinh tấn là một cái pháp rất là quan trọng. Ngày đưa ra một vài cái ví dụ là một vị tỳ kheo mà thường nghĩ đến cái chuyện gìn giữ làm sao cho y và bác được tốt đẹp, không có để làm hỏng y và bác. Thì cái đó này để vì những cái liên hệ đến tư cũ của đời sống xuất gia, thì đó là cũng phần của sự tinh tấn. Hay là một vị mà siêng năng tụng kinh hay là siêng năng học hỏi kinh sách cũng là chánh tinh tấn. Và ngài cũng nói một điểm là nếu một người mà nghĩ đến cái cảnh giới tái sanh trong tương lai, mà nghĩ là mình sanh về cái cõi nào mà mình có thể tu tập được, thay vì cái cõi không tu tập thì nghĩ đến cõi tu tập được đó, thì cái ý nghĩa chi sanh về cõi tu tập được cái đó nó cũng có chánh định đấng trong đó, hay hoặc giả là một người mà như quý vị có nghe đại đức Pháp Đăng giảng nè, là nếu nguyện đời sau mình sanh làm vua hay sanh làm người đẹp, sanh làm người có quyền chức thì cái đó mình thiếu cái khả năng chánh định đấng, tại vì những cái đó nó dễ tạo cho mình đi vào cái con đường quá đặt nặng về danh, quá đặt nặng về lợi. Thì nó cũng trong cái lời nguyện của mình, ví dụ mình nguyện thế nào đời sau mình sinh ra mình nói được cái thượng duyên, tu tập gặp bậc thiện tri thức vân vân, thì cái thái độ đó ngài gọi là thái độ chánh tinh tấn. Dạ, thái độ chánh tinh tấn là tại vì mình có cái ưu tiên. Dạ, ngài nói trong cái chánh tinh tấn có cái ưu tiên là mình đến đó, sinh vào cõi đó, làm việc đó là cho cái mục đích gì. Thì mà nếu mà mình ưu tiên cho sự tu tập đó, ưu tiên cho cái việc mà ngăn ngừa ác pháp và tăng trưởng thiện pháp thì ngài gọi đó chánh tinh tấn. Và ngài đưa rất là nhiều thí dụ, và chúng tôi nghĩ rằng những cái thí dụ đó nó là những cái thí dụ mà như nãy giờ chúng tôi vừa kể, quý vị, nó rất là gần với đời sống của chúng ta, nhưng mà nó lại là một cái điểm mà lợi lạc, rất lợi lạc để chúng ta thấy rằng chánh tinh tấn có giá trị như thế nào trong đời sống. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần tiếp theo, đó là phần chánh niệm. Chánh niệm phần này xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tự Siêu Hoa Kỳ giảng dạy, kính cung thỉnh Thượng tọa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói có rõ không? Và tiếp theo trong cái phần định học nói về cái phần chánh niệm, cái chi phần chánh niệm. Ở đây trước khi chúng tôi chia sẻ về ý nghĩa này thì chúng tôi cũng xin nói thêm rằng có những người khi mà nghe nói đến giới định tuệ, và định ở đây tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì họ nghĩ rằng đã gọi là định, tức là nói đến cái chi chánh định, tại sao mà có chánh tinh tấn và có chánh niệm trong đó gì nữa? Thì thưa quý vị, ở đây định được nói đến trong Tam học. Chữ định đó, nếu mà ở trong Kinh Tạng thì dùng hai từ, một là chữ Samathikkhandha, tức là định quẩn, là cái nhóm pháp nó liên quan đến định tâm. Còn một cái danh từ khác gọi ở trong Kinh Tạng, gọi cái định quẩn hay định học, gọi là Athichitta, tức là tăng thượng tâm. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ thấy trong ba chi phần của định quẩn là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái ba chi phần này nó giúp cho tâm được tăng trưởng, được lớn mạnh. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ Tại sao cái phần định quẩn gồm có ba chi, là bởi vì ba chi đó nó giúp cho tâm được tăng trưởng, gọi tăng thượng tâm. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe nói đến cái chi tánh chánh tinh tấn. Khi mà con người một cái trạng thái tâm biến nhát, lui sụp do cái sự giả dự tiêu cực, Thì như vậy đó là cái trạng thái tâm bị co rút thì không thể nào mà có thể tỉnh táo để niệm và định được. Do đó cho nên tâm có thể phát triển niệm và định được thì tâm đó phải là tâm năng động, tích cực. Và năng động tích cực ở đây tức là trạng thái đào thải hay là từ bỏ cái sự lưu sụp, lừa biếng. Như vậy chúng ta thấy cái kinh phần chánh tinh tấn thì nó góp phần cho cái việc làm cho tăng thượng tâm. Vì thế ở trong cái bộ, ở trong cái bài kinh rồi Uvadat Pramukh và điều một khác, cái bài kinh thuộc về giáo giới Pali Đề Mục Xoa đó, thì có đề cập đến Athichitte cha Ayugo Etambuddhan Sasanang. Lời giải của chư Phật là trong đó có cái pháp gọi là chuyên tâm thực hành tăng thượng tâm, chuyên chú thực hành tâm tăng thượng tâm. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái thành phần thứ hai để giúp cho tâm được tăng trưởng lớn mạnh đó là chánh niệm Samasati. Khi mà người ta nói đến niệm, người ta nghĩ rằng cái trạng thái niệm lầm thầm cái gì đó thì ta cũng kể là chánh niệm. Như những người mà họ niệm Phật lâm râm khấn vái chẳng hạn, nhưng mà cái đó không phải là chánh niệm ở trong tăng thượng tâm hay là ở trong định quẩn. Mà chánh niệm trong trường hợp này thì chúng ta nên biết rằng đó là một cái sự ghi nhận rõ ràng, ghi nhận một cách chuẩn xác, không có lầm lẫn, không có lãng quên thực tại. Thì như vậy gọi là niệm ghi nhận thực tại không lãng quên. Chúng ta nhớ rõ ý nghĩa đó. Thì ở đây chánh niệm và chánh định đó, thì nếu mà theo như Thượng Tọa Giác Đẳng vừa trình bày cho chúng ta nghe ý kiến của Ngài Vajito về cái chi phần chánh niệm và chánh định, thì Ngài giải thích rằng chánh niệm là nói liên quan đến thiền quán Vipassana, và chánh định là liên quan đến thiền chỉ Samatha. Ở đây khi đề cập đến chánh niệm mà thuộc về thiền quán, tức là thân quán niệm xứ, hay là chánh niệm đối với những hoạt động của thân, thọ quán niệm xứ, tức là chánh niệm đối với những cảm giác hay cảm xúc, tâm quán niệm xứ, là chánh niệm đối với những hoạt động của tâm, và phát quán niệm xứ là chánh niệm đối với những ý tưởng, tư tưởng, quan niệm và sự vật. Tức là chánh niệm trong sự hoạt động của tưởng quẩn và hành quẩn. Thưa quý vị, khi mà nói đến chánh niệm thuộc về thân quán niệm xứ ra. Ở đây trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật ngài có dạy đến bảy pháp, có bảy trường hợp mà sự thực hành pháp quán hơi thở, niệm hơi thở ra hơi thở vào là một trong những cái pháp liên quan đến cái sự hoạt động của thân. Ngoài ra đó thì chánh niệm đối với sự hoạt động của thân trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi biết rõ, hay là trong tiểu quan nghi, trong cái sự cử động của tay của chân, hay là mắt nhìn tới nhìn lui, hoặc là đắp y mang bát, hoặc là đại tiện tiểu tiện vân vân, những cái sự hoạt động của thân như thế nào thì ghi nhận như thế đó. Ngoài bốn quan nghi ra thì tất cả đều gọi là chánh niệm đối với tiểu quan nghi. Rồi chánh niệm đối với thân thể trược, nghĩa là ở trong thân này gồm có những gì, thì ghi nhận từng món từng thứ như là tóc lông móng răng da vân vân, như vậy cũng gọi là thân quán niệm xứ. Rồi cái đó mới là niệm về cái hơi thở. Thì ở đây khi mà chánh niệm đối với thân á, là có thể ứng dụng được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta đề cập đến giới định tuệ thì chúng ta nên biết điều đó, Phật pháp ứng dụng vào trong cuộc sống. Khi mà chúng ta đang ngồi đây không phải là trong lúc hành thiền, nhưng mà hễ cái sự hoạt động của thân như thế nào, thân nó dao động như thế nào, hay là có cái sự thay đổi như thế nào, có sự ghi nhận biết rõ, thì đó cũng là một cách chánh niệm thuộc về thân, hay là thân quán niệm xứ. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta không có cái hoạt động nào mà ngoài ra bốn đại quan nghi, hay là những tiểu quan nghi, hoặc là hơi thở, hoặc là ngay cả cái sự hiện hữu của những thể trược trong thân đều có mặt ở đó. Cho nên chúng ta chánh niệm như vậy thì chúng ta ghi nhận như vậy thì gọi là chánh niệm. Rồi lại nữa, nó có một cái trường hợp khác, chánh niệm mà không phải thuộc về hoạt động của thân, và đó là cái sự ghi nhận về các cái cảm giác và cảm xúc của thân và tâm. Vì hành giả phải ý thức rõ ràng tất cả mọi cái hình thái, như là vui, khổ hoặc không vui không khổ, khi nó hiện khởi lên và nó biến mất như thế nào, thì ghi nhận cái cảm giác đó. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta có một vấn đề, nếu như đang trong lúc mà chúng ta chánh niệm đối với hơi thở ra hơi thở vào, bất chợt có một cảm thọ nó khởi lên, vui hay là buồn, thân dễ chịu hay là khó chịu, thì cũng phải ghi nhận. Thân dễ chịu là như thế nào? Thí dụ như trong lúc đang ngồi thiền, cái cơ thể nó nóng bức do đứng gió, bất chợt có một luồng gió thoảng qua, thì toàn cái gương mặt của chúng ta hay là tay chân của chúng ta nó được có cái cảm giác thoải mái dễ chịu do cái làn gió đi ngang qua. thì lập tức vị hành giả phải ghi nhận cái cảm giác dễ chịu đó, gọi là chánh niệm đối với cảm thọ. Hay là trong lúc mà ngồi thiền, dầu cho chúng ta lấy hơi thở làm điều mục chính, nhưng hễ trong lúc đó mà thân bị đau đớn nhức nhối do bị mũi côn trùng cắn đốt ở trên mặt, trên tai chẳng hạn, hoặc là có cái sự ngứa ngáy trong thân, thì ngay trong lúc đó nếu mà vị hành giả cảm nhận được rõ hơn, tâm nó quy hướng về cái cảm thọ đó mà bỏ quên cái điều một hơi thở, thì ngay trong lúc đó là phải tác ý chánh niệm đối với cảm thọ khổ này. Rồi thỉnh thoảng trong lúc mà niệm thân qua hơi thở, nếu như mà tâm có cảm giác bình thường, không vui không khổ, thản nhiên, thì cái trạng thái thản nhiên đó nó bất chợt cái cảm xúc này nó khởi lên, thì vị hành giả cũng phải ghi nhận. Như vậy thọ khổ, thọ lạc hay thọ xả, hành giả cũng đều phải ghi nhận. Thì như vậy được gọi là chánh niệm đối với cảm giác cập thọ. Trong lúc mà chúng ta đang hành thiền, chúng ta nên chọn một cái đề mục chính như là hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta đang chú ý vào cái hơi thở ra, hơi thở vào, bất chợt một cái trạng thái tâm thiện hay là tâm bất thiện nó sinh khởi, thì lúc đó vị hành giả cũng phải ghi nhận cái trạng thái tâm sanh. Tâm này, tâm đang sanh có tham hay là không tham, tâm đang sanh có sân, vị hành giả cũng phải biết rõ, nhận thức rõ ràng. Còn nếu không nữa, không niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, thì vị hành giả sẽ chánh niệm liên tục để ghi nhận về năm triền cái, hay là về sáu nội xứ, thập nhị xứ, hoặc là thất chất chi hay là bát chánh đạo. Có người họ hỏi rằng nếu như mà chánh niệm như vậy đó, thì có phải chăng cái sự suy niệm đó là một cái sự phóng tâm? Suy niệm đó làm sao được gọi là chánh niệm? Bởi vì khi mà chúng ta suy xét về dục cái, sân độc cái, trào hấu cái, hôn thì cái và nghi cái, hoặc là chúng ta suy xét về mắt, nhãn xứ, cảnh sắc, sắc xứ, hay là nhĩ xứ, thinh xứ, vân vân, thì như vậy làm sao được gọi chánh niệm, thưa quý vị? Nếu như mà trong lúc đó chúng ta thất niệm, có nghĩa là chúng ta không có thể suy xét một cách liên tục được. Còn cái sự ghi nhớ một cách trình tự, thứ lớp, không bị gián đoạn, thì như vậy đã có chánh niệm trong đó rồi. Nếu khi nào mà chúng ta có thực hành qua thì chúng ta sẽ thấy một người mà chánh niệm yếu thì không thể được. Có một trường hợp mà khi chúng tôi hành thiền, chúng tôi cũng có trải nghiệm qua cái điều này, là khi mà hôm nào cái trạng thái tâm hôn trầm giả dự, nếu mà chánh niệm về hơi thở hay là định tâm một chút thì có thể buồn ngủ. Ngay trong lúc đó chúng tôi phải chánh niệm với một cái bài kinh nào đó, Phật ngôn nào đó bằng tiếng Pali, thì chúng tôi phải chánh niệm làm sao để có thể tự nhẩm đọc từ đầu cho đến cuối, chẳng hạn như bài Thất Giác Chi, hoặc là cái bài kinh Tham Ba Chắc Cấp Phật Quá Ta Ná Số 8, kinh Chuyển Pháp Luân chẳng hạn. Mà thưa quý vị, bình thường khi mà mình đọc ra lời, mình đọc lớn tiếng, mình đọc chung với người khác, thì có thể là chúng ta học thuộc lòng, chúng ta đọc được. Nhưng nếu như mà chúng ta thử, chúng ta chỉ nín im lặng, mà chúng ta chỉ ghi nhận từ đầu cho đến cuối và ghi một cách thuộc lòng, rõ ràng, không bị gián đoạn, không bị đứt khúc, thì như vậy chứng tỏ là chánh niệm của chúng ta cũng khá tốt, tốt lắm. Và như vậy thì cái việc mà pháp quán niệm xứ, khi mà chúng ta tu tập suy niệm về năm truyền cái, hay là thập nhị xứ, hoặc là tứ diệu đế, hay là thất giới chi, bát chánh đạo, v.v., thì cái điều này nó rất dễ hiểu là tại sao cái đó cũng gọi là chánh niệm, trong khi chúng ta suy xét nhiều. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng, vì nếu không có chánh niệm bén nhạy thì chúng ta không suy nghĩ tới được. Suy nghĩ được một chi pháp thì chúng ta là quên lãng, chúng ta hướng tâm đến đến cái đề tài khác, cái vấn đề khác, hay là cái đối tượng khác. Đằng này, nếu mà suy niệm một mặt từ đầu cho đến cuối những cái chi pháp, những cái chi phần này, thì đó là cái sự chánh niệm bén nhạy. Thì ở đây thưa quý vị, nếu khi mà chúng ta hiểu rõ được điều này thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể tu tập chánh niệm trong bất cứ mọi quy nghi nào, trong bất cứ mọi cái đề tài nào, chúng ta cũng có thể chánh niệm được. Chủ yếu làm như thế nào chánh niệm đó là cái sự ghi nhận đối tượng một cách khích khao, nhạy bén và liên tục, thì như vậy đó gọi là chánh niệm. Và niệm bao giờ nó cũng tương ưng ở trong tâm thiện, bởi vì niệm tâm sở nó thuộc về một trong 19 tâm sở tình ảo biến hành. Và khi mà chúng ta có được chánh niệm liên tục, có nghĩa là tâm thiện đang sinh khởi liên tục, chúng ta an trú như thế. Và khi mà an trú như thế, chánh niệm để duy trì những cái thiện pháp đừng đã có, đừng cho mất, nếu chưa có làm cho có, thì như vậy đã có chánh tinh tấn trong đó. Rồi thì chánh niệm sắc bén nó sẽ đưa đến một cái hệ quả như thế nào, một kết quả như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe cái chi phần sau, tức là cái phần chánh định. Và đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt cái chi phần chánh niệm mà chúng tôi nhận lời để trình bày. Xin kính thỉnh thượng tọa giải đáp trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thưa thượng tọa tổ sư, bạch chi tâm đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra thì phần sau cùng của bát chánh đạo là chánh định nè, do để được Phật tịnh dạng, nhưng mà quý vị đã đi Phật tịnh đang bận tiệu, do vậy trước khi xin được tiếp theo phần này chỉ định hay là xóa thì ở trong đạo Phật thật ra là một ở trong những thuật ngữ mang nhiều chiều kích và rộng rãi. Một điểm thú vị là trong cái nền văn hóa của Việt Nam đặc biệt là trong văn hóa Phật giáo Bắc truyền thì cái chữ thiền được dùng hết sức là rộng. Đôi khi chúng tôi cũng phải định rõ với quý Phật tử là nếu mà tính vào cái nguồn gốc của chữ thiền đó, thì chữ thiền á nó có cái nghĩa hẹp hơn là chữ samatha hay là samadhi là định. Mặc dù chúng ta hay nói thiền định chúng ta nói chung, nhưng mà chữ thiền nó từ chữ cha đó, và chữ định mà chúng tôi muốn nói là theo ý nghĩa rộng đó là chỉ định theo giới định và tuệ đó. Thì chỉ định đó nó bao gồm tất cả những gì thuộc sự tu tập, ở trong đó có chánh chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà nếu mà người Phật tử hàng ngày ngày đó mà chúng ta nói hãy thực hành định đó, thì thực hành định học chẳng hạn, thì người ta nghe nó hơi chướng tai, tại vì Việt Nam cũng chúng ta không quen, và chúng ta không nghe nó hành thiền. Nhưng mà tại các quốc gia Phật giáo như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện đó, thì đời sống hàng ngày không ai nói nhắc giữa hành thiền là hành chana, chỉ chana, chỉ thiền từ chana mà ra, mà trái lại họ nói tới samatha, samadhi rất là nhiều. Thì riêng về chỉ định á, nó có nhiều cái phạm trù. Chúng ta nói định như là phần tu tập tâm ý, thì sự tu tập tâm ý nó phải bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà chúng ta nói định đó là một cái trạng thái mà để đạt đến tâm giải thoát, một cái trạng thái mà khiến cho chúng ta phát triển được những khả tính rất là tế nhị của tâm tư. Thì định ở đây là chúng ta nói đến năm thiền chi. Năm thiền chi là một bài học lớn mà không ai, đây là một đề pháp mà nhiều khi chúng ta đọc mà mình nghĩ là nó có tư cách bác học hay là có tư cách nó quá chuyên môn, chúng ta không để ý đến nhiều. Năm thiền chi đó tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Chữ tầm là cái khả năng hướng đến đối tượng. Và cái khả năng hướng đến đối tượng ở đây dĩ nhiên đó là một đối tượng thích hợp, đối tượng cần thiết và đối tượng mà chúng ta muốn hướng tâm đến. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu một học sinh mà đi học á, mà thường gom cái sự chú ý của mình vào ở trong những môn học của mình mà bớt đi chơi, bớt bị chi phối hay là bớt thụ động, bớt lười biếng, thì học sinh chắc chắn học giỏi. Cái tâm của chúng ta đặt để tại đâu thì ở nơi đó chúng ta tìm thấy nó có cái những cái thành tựu. Thì thường quý vị Phật tử để ý như vậy là mỗi một giai đoạn trong đời sống đó, chúng ta hay để ý đến một việc. Người đời đó, hồi nhỏ thì để ý đến việc học hành, lớn lên chút thì để ý đến việc hôn nhân, rồi khi có gia đình rồi thì tập trung vào con cái. Có những người đi hoạt động thì họ tập trung vào những cái đất thăng tiến ở trong khoảng lộ. Mỗi một giai đoạn mà chúng ta hướng đến điều nào đó, thì tất cả những cái năng lực, tất cả những cái tài năng trí tuệ của chúng ta nó là phát triển ở trong cái cảnh giới đó. Nhưng mà ở đây chúng ta đặc biệt nói đến sự hướng tâm, mà sự hướng tâm ở trong cái tế nhị, đó là hướng tâm đến một cái điểm, một đối tượng nào đó nó như ý của mình. Nó không phải dễ thưa quý vị. Có nhiều lần chúng ta ngồi xem một cuốn phim, nhất là phim tài liệu, đọc một quyển sách, mà quyển sách không phải là một quyển tiểu thuyết, mà quyển sách nhiều quyển kinh chẳng hạn. Con mắt của chúng ta thì để theo những dòng chữ trên trang giấy, nhưng mà tâm của chúng ta không có tập trung. Hay hoặc giả là những cái chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, nó có những vấn đề rất đáng để quan tâm, nhưng mà chúng ta lúc đó thụ động, không có đủ cái sự để ý đến chuyện đó. Thì ở trong thiền định đó, nói rằng nó có một sự đối chọi giữa cái sự hướng tâm và cái trạng thái mà chúng ta gọi là hôn trầm hay là thụ động. Hôn trầm là một cái trạng thái lười biếng, thụ động, giả dự. Cái sự lười biếng, thụ động, giả dự này phần lớn từ người Việt, nó đến từ cái sự mệt mỏi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là nó đến từ một điều mà chúng ta không mấy thích thú. Chúng ta lấy ví dụ là ở trong đời sống của chúng ta làm cái gì mà mình thích thì mình để trọn tâm tư chỗ đó. Nhưng một khi mà chúng ta không thích rồi thì tâm chúng ta rơi vào cái thụ động đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra chúng ta hay buồn ngủ. Mình muốn biết thì để ý là học trò mà đi vào trong lớp học đó, mà cái đề tài ông thầy giảng mà nghe không có thú vị gì hết đó, thì tâm của chúng ta làm gì? Tâm của chúng ta thường buồn ngủ. Hay là quý vị vào rung nghe pháp mà mới đầu cái đề tài thích thú thì chúng ta nghe nhiều, Nhưng mà đề tài đó nó nghe nó khó nghe, hay là chúng ta không ấy thích thú gì chuyện đó. Ví dụ như quý vị là người thích nói về lịch sử, nói về chuyện tích, còn bây giờ chỉ tăng nói về Ati Đàm chẳng hạn, không thích thú thì chúng ta rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nó cũng sẽ giằng co giữa cái tầm hay là sự hướng tâm và hôn cầm hay là sự thụ động. Hai cái đó nó giằng co đối chọi lẫn nhau. Nếu mà sự hướng tâm của chúng ta mạnh đó, đủ mạnh đó, thì nó sẽ khắc chế được sự thụ động. Nhưng mà sự hướng tâm của chúng ta yếu thì sự thụ động mới tăng trưởng. Chúng tôi đi làm việc thì chúng tôi thấy một điểm là cái nghị trình hay là cái agenda của chúng ta quan trọng lắm. Cái nghị trình làm việc của chúng ta đó, nghị trình của một phiên họp đó, nó nói lên cái trọng tâm của một cái tổ chức như là của giáo hội hay triều truyền đặt đấy cho đó. Và khi đặt đấy cho đó thì điểm đó đó nó mới tạo thành một cái nó mới tạo thành một cái một điều mà chúng ta gọi là hướng tất cả những năng lực của chúng ta vào chỗ đó. Và vì hướng những năng lực của chúng ta vào chỗ đó, do đó nó giải quyết được rất là nhiều việc. Một cái bí quyết của đời sống là gì? Là chúng ta phải làm thế nào đó mà chúng ta hướng được cái sự chú ý của mình. Đây là một điểm rất là đế nhị, rất là bí ẩn. Có những người rất thành công chỉ vì đơn giản là họ để tâm tư của họ vào chỗ đó nhiều. Ông bà chúng ta thường nói là làm việc có ý hay không ý, nhưng mà chúng ta nói là làm việc đó, nó có một cái sự hướng tâm vào chỗ đó hay không. Chúng tôi lấy ví dụ là khi đang đi xuất gia, chúng tôi để ý đó là hãy cái vị mà thích Phật Pháp, hướng Phật Pháp đó, thì từ một quyển kinh mới các vị cũng thích, một cái phương tiện gì mà về học Phật Pháp các vị hoan hỷ, mà các vị dần dà đào sâu vào Phật Pháp được. Mà cái vị nào mà họ không thích Phật Pháp, không hướng Phật Pháp đó, thì giống như là gọi là bắt cóc bỏ dĩa vậy. Thế nào các vị cũng thích về chuyện khác, cái gì như hoặc là mãi mốc, hoặc là công việc làm trụ trì, hay là hoặc giả là có nhiều vị thích nghe nhạc thế thế bỏ hết đi về việc khác. Ở Phật Pháp đó các vị không có gì thích thú hết, và mỗi lần nghe Pháp thì tự nhiên nghe nó buồn ngủ, nghe rất buồn ngủ. Chúng tôi nhớ là thì từ xưa về chúng tôi có những cái thời kỳ mà hồi nhỏ đi học trong chùa là thiếu sách mà đọc, lâu lâu thấy được một sách mới thích thú lắm, thật sự mình rất là hoan hỷ khi mình thấy được một kinh sách mới. Nhưng mà chúng tôi sống gần có nhiều vị thì chúng tôi để ý một điểm như vậy là dầu quyển sách có như thế nào đi nữa, các vị cũng không quan tâm tới, không có nói đến nội dung kinh sách đẹp đi nữa thì nói cái chuyện có ý nghĩa gì hết. Thì ở đây chúng ta thấy một chuyện đó là hãy mình hướng tâm mình vào chỗ nào đó thì những cái nội lực, những cái khả năng của chúng ta đã tập trung vào chỗ đó. Một cái người có khả năng hướng tâm chỗ đó đó thì nó sẽ giảm thiểu cái sự thụ động của chúng ta. Mà cái sự thụ động của chúng ta ở trong kinh Phật gọi là hôn cầm và thị niên nó nhiều quá đó, thì nó sẽ làm cho sự hướng tâm của chúng ta nó không có. Một cái chi tiết thứ hai chúng ta gọi là tứ. Tứ thật ra đó là sự bám sát hay là áp sát với đối tượng. Chúng ta dùng cái chữ gọi là làm cho chúng ta gắn chặt hay dính liền với đối tượng. Tâm tức là hướng đến, mà tứ tức là sự gắn chặt của chúng ta vào đối tượng đó. Dĩ nhiên trên phương diện chi thiền thì điều này nó liên quan đến những casino hay là những cái đối tượng đệ thiền như là đất nước lửa gió hư không vân vân, những đề mục. Nhưng mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày đó là cái khả năng bám sát với một điều gì đó nó là một nghệ thuật. Có nhiều khi chúng ta để ý, có nhiều khi chúng ta có hướng đến, nhưng mà rồi chúng ta cũng buông nó đi. Nhất là trong đời sống chúng ta bận rộn, đời sống chúng ta bận rộn nhiều việc rồi là chúng ta có làm mà chúng ta không có theo được. Hay là chúng tôi nói ở bên Mỹ người ta có dùng cái chữ gọi là follow up, là ví dụ như là mình đề ra cái gì đó, hay là mình đi bác sĩ, hay là mình làm việc gì đó, mình có đến bác sĩ định bệnh mình, nhưng mà sau đó mình không tiếp tục trị liệu, không tiếp tục uống thuốc. Hay là cái công việc đó mình đề ra trong một phiên họp, ai cũng đề ra rồi thôi, sau đó không có tiếp tục theo đuổi, không có bám sát với công việc. Vì nó không có bám sát công việc, từ từ chúng ta chúng ta lại buông tay. Chúng tôi cũng quen với một vị thầy bạn á, thầy hay dùng cái chữ hồi ban đầu á, chúng tôi nghe cái chữ đó nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà sau này chúng tôi nghĩ cái chữ nó cũng thú vị. Thầy đã dùng cái chữ gọi là lơi đũa. À, có lẽ là quý vị chưa bao giờ nghe chữ lơi đũa. Khi nào mình lại ăn cơm món món gì mà mình ngon á, thì mình thường mình gấp, mình cứ gấp gấp xì nhiều một chút. Nhưng mà lơi đũa là lúc nào tự nhiên mà mình gấp cho có gấp thôi, hay là lâu gấp cái thì có là lơi đũa. Chứ tôi không biết cái chữ đó, nhưng có lẽ cái chữ của người miền Nam. Nhưng mà đại khái là cái khả năng của chúng ta bám sát cái vấn đề nó không còn nhiều nữa. Khi nào mà cái khả năng bám sát của chúng ta đối với vấn đề đó mà nó không có được tốt đó, thì thưa quý vị, nó làm cho chúng ta đánh mất đi một cái chất liệu rất là quan trọng. Cái chất liệu đó là một cái chất liệu, một thái độ cương quyết mạnh mẽ, nắm bắt lấy vấn đề. Và ở trong kinh thì nói rằng cái trạng thái mà tứ và trạng thái hoài nghi là hai trạng thái nó đối nghịch lẫn nhau. Một người mà có trạng thái hoài nghi đó là cái trạng thái gọi là lừng khừng. Dạ, lừng khừng. Lừng khừng nói rõ hơn là phân vân, là lưỡng lự. Cái sự lừng khừng đó, nó lâu ngày nó làm cho đời sống chúng ta, con người chúng ta nó không có cái khả năng gọi là thắng giải, không có khả năng quyết đoán, không có khả năng nắm bắt, không có cái khả năng để mà bám sát với việc gì hết. Dạ. Làm việc gì thì cũng ngó cho con ngó làm, ai làm sao thì tôi làm vậy thôi, nhưng thật sự mình không có bám sát với việc gì hết. Cái đó là cái mà làm cho chúng ta có vấn đề. Và do vậy cái trạng trạng thái tứ mà bám sát với vấn đề đó nó lợi ích chúng ta nhiều lắm. Và rồi hỷ, cái chi thiền thứ ba gọi là hỷ là sự hân hoan. Dạ, sự hân hoan. Cái sự hân hoan này dĩ nhiên là không phải là tự nhiên mà chúng ta vui gọi là hân hoan. Hân hoan này nó được xem như là cái kết quả của định. Khi mà chúng ta hướng tâm rồi chúng ta bám sát với đối tượng, khi mà chúng ta gắn liền với gì đó thì nó làm cho chúng ta nhẹ đi, nó làm cho chúng ta đi vào một cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy rằng mình không có nặng nề bởi nhiều thứ. Dạ, nặng nề bởi nhiều thứ. Và lúc đó cái trạng thái hân hoan đó nó sẽ tiêu trừ đi một cái trạng thái khai sát khác mà chúng ta gọi là sân. Dạ. Sân ở đây tự lập trạng thái bực bội khó chịu. Chính là trong đời sống của chúng ta, nói về cái sự bực bội khó chịu thì ai cũng nghĩ rằng nếu không ai làm mình bực mình lấy đâu bực. Nhưng mà kỳ thật, không có phát hỷ thì chúng ta dễ bực bội. Để mà bực bội đời sống thì chúng ta có trăm ngàn thứ để bực bội. Nhưng mà nếu chúng ta có được niềm vui thì cái niềm vui nó sẽ giúp chúng ta bớt bực bội đi với những chuyện khác. Dạ. Quý vị thấy rằng lúc nào mà mình thành công, mình thành công về phương diện này, phương diện khác thì những thứ khác chúng ta rất là dễ tha thứ. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta gặp nhiều cái thất bại thì có những chuyện rất nhỏ nó cũng trở thành to. Có một lúc chúng tôi có xem một cái đoạn phim tình cờ là một ông cha đó, ông đi làm ở sở, làm thất bại việc còn bị ông sếp kêu lên chửi mắng một trận. Khi ông cha đi về đi đón đứa con thì đứa con nó nói nó muốn đi mặc ăn McDonald's, tức là tiệm bánh fast food McDonald's, và nó đòi ăn một món khoai tây chiên. Thì khi nó con nít, khi nó đòi ăn món khoai tây chiên thì ông đổ bạo lên, ông đặt nó một trận. Ông nói rằng bây giờ ăn cơm chứ làm gì ăn khoai tây chiên. Mà đứa bé nó mở mắt ra, nó nhìn ông nó một cách rất là ngạc nhiên. Tại vì cái sự đòi hỏi ăn khoai tây chiên đó là chuyện rất là bình thường đối với nhỏ. Và cái chuyện nó diễn ra rất là nhiều lần. Nhưng mà mỗi khi ông không có giận dữ nhiều. Lần này tại vì cái chuyện của hãng làm, rồi chuyện bị ông sếp la, rồi công việc thất bại. Thật ra khi đứa con mà nó xin ăn khoai tây chiên á, đáng lẽ mỗi khi mà nó đòi, nó vội vĩnh như vậy thì ông cảm thấy nó dễ thương. Nhưng bữa hôm nay ông bực mình, đâm ra khóc kịch mà ông la lên. Thì cái hình ảnh mà ông cha mà la đứa con á, nó là một cái, thật ra đứa con nó bị họa lên. Nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy rằng khi mà trong người chúng ta thiếu sự hân hoan, thiếu phát hỷ đó, thì chúng ta rất là dễ bực bội với nhiều thứ ở chung quanh. Thành ra đời sống mà con người mà không có cái niềm vui, cái niềm vui gọi là niềm vui thật sự, niềm vui đầy ắp ở trong tâm mình, thì mình dễ đổ bạo, mình chỉ bực bội với những xung quanh. Do đó giữa cái hỷ, cái sai là sự hân hoan và cái sân nó là đối trị lẫn nhau. Cái hỷ mà nó có càng nhiều, nó càng tinh tế đó, và nó càng biên mãn, càng sung mãn trong người chúng ta đó, thì cái hân hoan, cái tâm sân của chúng ta nó sẽ giảm đi. Cái chi thiền thứ tư gọi là lạc, tức là sự hướng cảnh. Chúng ta nói một cách khác, tức là thẩm thấu, hay là chúng ta dùng cái chữ gọi là thấm thía trong đời sống. Quý vị đừng trách chúng tôi là tại sao mà khi chúng tôi giảng những chi tiết này mà chúng tôi dùng những cái chữ nó quá gần trong đời sống như chữ thấm thiết chẳng hạn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ những từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta đến gần và chúng ta cảm thấy chúng ta dễ cảm nhận hơn. Cái chữ hỷ đó, sự hân hoan, ví dụ như là chúng ta nghe người nào đó đọc một bài thơ hay, âm thanh đọc cái lời thơ nó hay, đó là hỷ. Nhưng mà nghe chữ nào đó mà nó có cái cách như là nó thấm từng lời, từng ý, cái ý thơ, cái tứ thơ mà nó thấm thía đối với chúng ta thì chúng ta gọi là lạc. Và ở trong một số cái định nghĩa của các vị pháp sư, các vị luận sư thì các ngài nói rằng chỉ lạc nghĩa là hướng cảnh, và hướng cảnh hay là chúng ta thực sự là thưởng thức, hoặc giả là ở đây chúng ta dùng cái chữ thẩm thấu, hay là cái chữ làm thế nào mà chúng ta thực sự là sống với và cảm nhận một cách hoàn toàn, một cách mỹ mãn đối với cái đối tượng đó, thì chúng ta gọi là lạc. Các vị pháp sư cũng có dùng một cái ví dụ như là mình khát nước, mình thấy nước mình vui, và nó buồn ngủ gặp chiếu mình đừng buồn ngủ ở chiếu manh, nhưng khi đặt cái lưng xuống cảm giác khoan khoái, mà hưởng thụ đặt cái lưng trên cái chiếu manh đó thì nó hạnh phúc rồi. Hay là mình khát nước mà mình thấy cái ly nước mình thấy mình khoan hỉ rồi, nhưng bây giờ thì mình uống vào thì nó đã khác, cái đã khác rồi thì thực sự chúng ta gọi là lạc. Và khi mà chúng ta nói về định, thì định ở đây đó, đúng ra thì nó là một cái, chúng ta tạm gọi là cái nước bền, cái sự bền bỉ đối với đối tượng. Cái sự bền bỉ đó nó cho chúng ta một cái ý nghĩa là cái gì đó mà nó không có cần nhiều điều kiện, nhưng mà chúng ta có thể giữ cái tâm tư của chúng ta ở đó rất lâu. Lấy ví dụ như là đời sống của chúng ta thường làm buông cái này chụp cái kia, thay đổi từ giai đoạn này qua giai đoạn khác. Nhưng mà có những người, những nhà khoa học hay những học giả, họ có thể suy tư một đề tài 20 năm, 30 năm, chỉ tập trung trên một cái đề tài. Và các vị họ dùng một cái hình ảnh đó là giống như cái kính hội tụ. Khi chúng ta đang, cái lúc mà chúng ta đang mặt trời, cái gương ánh sáng thì nó có thể phát nhiệt được. Thì lạ lắm, cái sự bình tĩnh của chúng ta đối với một điểm, một cái đề tài, một điểm gì đó, nó có cái năng lực của nó. Cái người còn nhỏ và người trưởng thành đó thì nó khác nhau một điểm như thế này. Người còn nhỏ đó thì cái tâm rất là bén nhạy, nhưng mà lại không còn cái nước bền, cái tâm mà nó bền bỉ bám chặt đối với một điều gì. Người lớn tuổi thì thường lớn lên chúng ta điềm đạm một chút, ví dụ như là nếu mà chúng ta hoan hỷ việc gì thì chúng ta có thể làm việc đó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Cái sự tập trung đó, cái sự gắn liền, cái bám chặt đó, nó không còn là một sự câu thúc, nó không còn là cái sự cưỡng cầu, mà cái sự tập trung đó nó là một điều tự nhiên. Và nó nếu mà phát triển mạnh hơn nữa đó thì có đôi khi nó đưa chúng ta về với một cảm giác gọi là xả thọ. Thì thứ gì về cái hồi nãy chúng tôi quên nói một phần là cái lạc đó. Cái lạc đó thì nó giúp cho chúng ta đối trị cái sự dao động và dao động của tâm tư. Một con người mà càng có nhiều cái niềm vui, càng hướng thụ một cái đời sống nội tâm càng cao rồi, thì người đó càng ít bị chi phối, ít bị dao động. Tức là người ta nói rằng lạc thì nó trị cho cảm tử, nhưng mà định á thì nó trị cái tham dục. Tại sao vậy? Cái trạng thái tham nó có khuynh hướng là đi tầm cầu, và đi tầm cầu. Ví dụ như trong đời sống, một người họ có đồ đạc ở trong nhà rồi, nhưng mà họ lại không có, quan nghĩ đến đó, họ vẫn tiếp tục đi mua sắm. Họ hết mua cái món này tới mua món kia, cái mua món này mua món kia đó, nó chỉ chứng tỏ cho họ biết rằng họ không thỏa mãn được với cái mà họ đang có. Không biết đó là một nhu cầu mà tại vì không thỏa mãn thôi. Dạ. Nhưng mà cái định đó, nó trừ cái tham dục, tức là định là cái sự an trụ tập trung một chỗ đó, thì nó sẽ làm mất bớt đi cái trạng thái mà chúng ta gọi là vọng lắm, hay là cái vọng tưởng. Và cái vọng tưởng là cái mà nó đi truy tìm, đi truy cầu hết cái này và cái khác. Vì vậy ở đây chúng ta nói năm chi thiền là tầm và tứ, hỷ, lạc và định. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì tâm đó nó đối trị với hôn trầm hay trạng thái thụ động, tứ nó đối trị với hoài nghi, hỷ nó đối trị với sân, lạc nó đối trị với sự dao động, và nhất tâm hay là định đó, thì nó đối trị với cái sự tham muốn hay là vọng tâm. Thì cả năm cái chi thiền này đó, và năm cái trạng thái tiêu cực mà chúng tôi nói đó, năm cái trạng thái đó từ đạo Phật là năm truyền cái, và có khi quý vị nghe đại đức Phật đăng giảng đều cho bạn nghe nó là như là tham dục cái, hôn trầm cái, hoài nghi cái, chỉ cái nghĩa là ngăn ngại, và sự ngăn ngại, tham dục sân hận, hôn trầm hoài mi nghi, hôn trầm tự nhiên phóng dật chẳng hạn. Vì phóng dật là những cái trạng thái mà nó ngăn ngại nhiều thứ trong đời sống của chúng ta. Bình thường thì chúng ta không để ý, nhưng mà khi nó mới chi thiền phát triển rồi đó, thì giống như nó gỡ những cái lúc nó gỡ những cái gút ra rồi nó làm cho chúng ta đời sống chẳng những nó hanh thông ra, mà thật ra nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Chính ra thưa quý vị, một cái hình ảnh của một con người ngày hôm nay đó, một cái hình ảnh con người mà chúng ta thường nói đến ở trong cuộc sống của là người thành công đó, là một con người mà có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, có danh, có học vị cao, có địa vị lớn, vân vân và vân vân. Chúng ta nhìn những thứ đó là lớn, nhưng mà một cái hình ảnh của một con người mà sống thông dong tự tại giữa cuộc đời này đó, là theo trong cái nhìn của Pháp đó, là người đó giảm thiểu hay là bớt, hay là không có sống nặng về tham dục, không nặng về sân hận, không nặng về hôn trầm tự nhiên, không nặng về hoài nghi, không nặng về phóng dật. Quý vị nghe chuyện đó hơi ngạc nhiên, nhưng mà một lúc nào đó khi mà chúng ta sống một mình, thì hoặc giả là chúng ta trải qua những cái giai đoạn của cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng năm cái pháp cải đó, năm cái pháp mà truyền cải, nói đúng là truyền cải, tức là năm pháp ngăn ngại đó, nó làm cho chúng ta không có an lạc, và nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc, làm chúng ta không có thoải mái, nó làm cho chúng ta bực bội, khó chịu, nó làm cho chúng ta bị cột chặt. Nhưng mà con người đời sống hàng ngày thì mình không thấy chuyện đó nó quan trọng, nhưng mà rồi khi mà đi qua những chuyện đó rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm thái của mình và cái trạng thái nội tại đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc tu. Và năm cái chi thiền tầm tứ hí lạc định giúp ích rất là nhiều để bào mòn, để làm giảm thiểu những cái pháp ngăn ngại đó. Nên chi thực hành đó, Đức Phật này gọi là chánh định. Và chánh định tức là một cái sự định tâm đúng phương pháp, là cái sự khai triển năm cái thiền chi đó. Dĩ nhiên là quý vị nói khai triển năm thiền chi đó thì nó là một câu chuyện rất là dài dòng. Khi mà chúng ta nói sơ, nhị, tam, tứ thiền, chúng ta nói đến thiền chỉ, chúng ta nói đến một thiền chỉ. Nhưng mà đây là một cái chương trình Phật pháp ứng dụng đó, thì chúng tôi cũng chỉ sẽ nói một điều như vậy là cái sự hướng tâm của chúng ta rất là quan trọng, cái sự bám sát với đối tượng rất là quan trọng, cái niềm hân hoan trong lòng rất là quan trọng, cái khả năng thẩm thấu rất là quan trọng, và cái nước bền của chúng ta đối với đối tượng quan trọng. Những điều đó, nó giúp ích rất nhiều cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta về mọi phương diện, mọi việc làm. Và nếu năm pháp này mà được khai triển và làm cho mạnh thì nó giảm thiểu năm cái pháp truyền cái. Và khi năm pháp truyền cái giảm thiểu đó, thì đời sống chúng ta mới đúng nghĩa là tự tại. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, thường anh em gặp nhau thì hãy nói về cái chuyện mà thế nào là tự tại. Chứ tự tại là cái chữ mà người ta lạm dụng rất là nhiều. Giống như là mình sống trong cuộc đời này mình không còn dắt nữa thì mình tự tại. Thì ra nó chỉ không còn chấp nữa, chỉ có mình đọc được phiền não mới không chấp thôi. Và cái người mà nó sống tự tại, từ mà nói chỉ bằng miệng thôi, chứ ít là ai sống tự tại được lắm. Chúng ta không nặng về danh, cũng nặng về lợi, không nặng về lợi, cũng không nặng về cái sở hữu, nặng cái này, nặng cái kia. Nhưng mà thật ra, cái người mà sống tự tại đúng theo trong nghĩa kinh Phật, là ít nhất tâm của chúng ta nó không bị năm cái pháp thiền cái, tức là tham dục, sân hận, hung cầm hoài nghi thủy hung cầm thủy nhiên hoài nghi phóng dật, năm pháp đó nó chi phối mình ngăn ngại. Nếu năm pháp triền cái nó không ngăn ngại chúng ta thì chúng ta mới thực sự có thể sống tự tại, và chúng ta mới có thể đẩy mạnh cái sự tu tập của chúng ta đi xa hơn. Và do vậy về cái chánh định đó, nó cũng là một cái nó không đơn thuần chỉ là chúng ta có thể định nghĩa một cách rất là bác học, rất là chuyên môn, mà nếu áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng năm cái thiền đi đó nó lợi rất là nhiều nếu chúng ta khéo suy tư và áp dụng trong đời sống. Bây giờ thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử xin được biết cái phần chánh định ở tại đây. Chúng ta còn 30 phút nữa để đi qua phần thảo luận, và trong phần thảo luận này thì đầu tiên thì xin được trở lại với thượng tọa Từ Siêu quý vị Hoa Kỳ cho chúng tôi một chút. Bạch thượng tọa Từ Siêu thượng tọa có mặt ở trên máy không, và nếu thượng tọa có mặt ở trên máy thì xin kính thượng tọa Hoa Kỳ mở đầu cho câu thảo luận với câu thảo luận số 1. Có lẽ thượng tọa Từ Siêu không có mặt. Chả thấy thượng tọa đưa tay. Bạch thượng tọa Từ Siêu, khi mà chúng ta nói về bát chánh đạo ở trong đời sống thì có nhiều người nói rằng mình tu là hết phần này mới qua phần kia. Ví dụ như mình tu cho đầy đủ về giới, rồi chúng ta mới bước vào định, đầy đủ về định, bước vào phần tuệ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói chánh đạo tám chi phần thì chúng ta cái cảm giác như là mình cứ áp dụng được phần nào hay phần đó, rồi bổ túc cái này, bổ túc cái nào thiếu mình bổ túc. Thì theo thượng tọa nghĩ đó là mình có thể thực hành một lúc cả tám chi phần hay không, hay là thực hiện theo từng cái công đoạn là giới, hết giới rồi định, định rồi tuệ. Xin thỉnh ý kiến thượng tọa Từ Siêu.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, ở đây khi chúng ta đề cập đến tám cái chi phần chánh đạo thì ở trong A Tỳ Đàm có giải thích cái chức năng của bát chi đạo. Lần ngăn ác bất thiện pháp và trừ những ác bất thiện pháp. Nói như vậy có nghĩa là một mặt thì những chi đạo, tức là những cái tâm sở như là tâm sở trí, tâm sở tầm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, tâm sở cần, tâm sở niệm và tâm sở nhất hành ekakata. Thì những cái tâm sở này nó phối hợp ở trong cái tâm thiện dục giới hay là tâm đại thiện maha kusalacitta, thì nó có cái chức năng là chỉ đạo để ngăn trừ những ác bất thiện pháp, để ngăn chặn những ác bất thiện pháp. Thì ở đây những cái chỉ đạo đó nó không có đồng loạt mà nó có từng phần riêng, ngoại trừ ra những cái chi phần nào mà thuộc về những tâm sở biến hành thì nó có mặt đồng lúc, nhưng mà những cái chi phần mà thuộc về biệt cảnh á thì nó lại nằm riêng. Thí dụ như là khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện để tu tập giữ giới, ngăn những cái lời nói ác, thì lúc đó là có chánh ngữ, nhưng mà không có chánh nghiệp, không có sở chánh mạng. Khi nào mà tâm thiện sinh khởi để ngăn thân hành động ác thì lúc đó có sở hữu chánh nghiệp, khi nào có tác ý giữ giới ngăn cái sự nuôi mạng một cách bất chính thì lúc đó có sự chánh mạng sinh khởi. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái pháp tu tập thì phải tu tập từng phần ở trong bát chánh đạo. Nhưng mà ở cái khía cạnh thứ hai, tức là bát chi đạo hiệp ở trong tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế, thì bát chánh đạo lúc bấy giờ, bát chi đạo lúc bấy giờ nó phải là cố định và đi chung, tức là phải sanh khởi đồng loạt, bởi vì nó có cái tính cách là trừ những cái phiền não có liên quan đến cái ác bất thiện pháp như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, vân vân, thì nó diệt trừ những cái phần đó. Thì như vậy đối với bát chi đạo mà ở trong tâm đạo đó, thì bát chi đạo đó không phải là bát chi đạo tu tập mà là bát chi đạo tu chính. Bát chi đạo tu chính, bình thường khi mà chúng ta chưa đắc được đạo quả thì lúc bây giờ cái sự tu tập của chúng ta là tu tập theo bát chánh đạo, có lúc tu theo chánh kiến, có lúc tu tập theo chánh tư duy, có lúc tu tập theo chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng để rồi đến khi mà chúng ta chứng đắc được đạo quả thì trong cái tâm đạo đó, bát chi đạo nó có mặt cùng một lúc để mà sát trừ phiền não. Thì ở đây chúng ta phải hiểu thành hai phần như thế. Chúng ta không thể nói một chiều được, mà chúng ta phải phân tích cả hai phương diện. Cái phương diện tu tập chánh đạo và cái phương diện tu chứng chánh đạo, nó có cái sự khác nhau như vậy. Và khi mà chúng ta phân tích rõ như vậy rồi thì chúng ta nên hiểu rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có thể tu tập, chúng ta có thể tu tập theo từng món. Và cho đến khi nào mà mỗi một món như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, đã thuần thục rồi thì lúc bây giờ chúng ta chứng được đạo quả. Khi mà chứng được đạo quả thì lúc đó mới có được đầy đủ bát chi đạo. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng ở trong bát chánh đạo có những thành phần mà luôn luôn phải đi chung với nhau, luôn luôn phải có mặt đồng cùng với nhau, chúng ta không tách rời được. Đó là chánh định, chánh niệm. Khi mà tâm thiện sanh khởi, có định có niệm, thì định thuộc về sapacitta sadharana cetasika, tức là thuộc cái nhóm tâm sở biến hành tâm. Còn niệm thì được xem như là sovana sadharana cetasika, tức là biến hành tịnh hảo hay là tịnh hảo biến hành. Thì hai cái trạng thái tịnh hảo này đó luôn luôn là phải có mặt với những cái pháp khác. Còn riêng về tâm thì chỉ có mặt ở trong những tâm hữu tầm sau với tắc cá, cần thì có mặt ở trong những cái tâm mà nó có thể có cần tâm sở, như là chúng ta trừ ra ngũ sân thức, vân vân. Nói chi pháp thì nó dài lắm thưa quý vị, nghĩa là chúng ta phân tích một buổi học để chúng ta mới đi đến cái kết luận rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, nói đến cái tâm thiện dục giới thì chúng ta phải tu tập từng món, không thể nào tu tập gồm chung cả hai được, chỉ có trừ trường hợp là những cái chi đạo đó nó có một cái niêm lực là phải có mặt ở trong tâm thiện, không thể nào vắng mặt được, thì lúc đó dầu cho chúng ta có tác ý tu tập hay không có tác ý tu tập ở cái chi pháp đó thì vẫn có mặt ở trong cái tâm thiện. Còn những cái thứ khác như là chánh ngữ, chánh dự, chánh mạng thì cái này nó còn tùy theo lúc mà chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật hay là chúng ta đang xả tài bố thí, thì lúc đó nó không có sanh khởi lên ba loại sở hữu là chánh ngữ, chánh dự, chánh mạng. Bởi vì này, cái này nó thuộc về giới phạm phải là những cái thiện pháp khác mà có thể có được. Chỉ khi nào mà chúng ta đang tắc ý để chừa bỏ những cái thân ác, cái khẩu ác, hay là chừa bỏ cái sự nuôi mạng ác, thì lúc bây giờ mới có mặt chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hoặc chánh mạng. Đây là vấn đề mà chúng ta nên có cái sự tác ý suy tư để chúng ta có thể biết được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính chào thượng tọa Tự Sư. Bạch thượng tọa Tự Sư, không biết thượng tọa có thể trả lời cho một câu hỏi được không? Để xin được hỏi thượng tọa Tự Sư. Dạ vâng. Bạch thượng tọa Tự Sư, có người nói một điều như vậy là tại sao Đức Phật Ngài dạy ở trong bài kinh là không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý là lời dạy của chư Phật rồi. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào Bát Chánh Đạo thì chúng ta chỉ thấy có hai phần, đó là không làm điều ác, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và thanh lọc tâm ý. Thì vị đó nói rằng là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà không thấy cái chỗ nào tu tập cái hạnh lành. Thì phải chăng là nếu mà chúng ta so sánh ba điều đó thì ở trong Bát Chánh Đạo hình như thiếu điều là làm cái điều lành? Họ nói như vậy có đúng không? Xin tỉnh từ từ xíu.
Bạch Chư Tăng kính thưa quý vị, sự thật thì trong Bát Chánh Đạo nó có đầy đủ cả ba cái chi phần tam quý tự của chư Phật. Trong bộ xuất thứ Mắt Lá Thanh Tịnh Đạo là cái bộ chú giải trứ danh của Ngài Bồ Tát Khô Sát. Cái bộ chú giải đó có nhấn mạnh và có nêu lên cái bài kệ là cái bài kệ đầu tiên, cái bài kệ thứ hai. Cái bài kệ thứ hai ở trong cái phần mở đầu của cái tác phẩm này. Thì khi mà nói đến Sapapa Passa Karana, không làm mọi điều ác đó, thì để trong Bát Chánh Đạo thì ở đây thuộc về giới. Còn thực hiện các việc lành đó, thì thuộc về tăng thượng tâm hay là định học, định quẩn. Còn cái sự thanh lập tâm đó, Sacittaprayodapanang đó, cái sự thanh lập tâm đó thì lại chỉ cho chánh kiến, chánh tư duy. Tại sao khi nói đến làm các việc lành thì lại đề cập đến là định, liên quan đến phần định ở trong tam học? Là bởi vì như chúng ta đã biết là ở đây trong cái pháp chánh tinh tấn, cái pháp chánh tinh tấn này nó còn có một ý nghĩa nữa, là trong bốn ý nghĩa có hai ý nghĩa là những thiện pháp nào chưa sanh thì vị hành giả nỗ lực tinh tấn, cố gắng tu tập làm cho có những cái thiện pháp chưa có. Còn những thiện pháp nào đã có rồi thì tinh tấn nỗ lực để làm cho duy trì được cái thiện pháp đó, cho tồn tại cái thiện pháp đó và cho phát triển lớn mạnh cái thiện pháp đó. Như vậy thì nội cái chi phần chánh tinh tấn là chúng ta đã thấy nó nằm ở trong cái điều thứ hai rồi. Lại nữa, ở đây xét kỹ thì chúng ta thấy cái chánh niệm đó là một chi phần để làm cho thiện pháp chưa có nó được có. Ví dụ như khi mà gặp những cái cảnh thuận cảnh hay nghịch cảnh, nếu mà không có chánh niệm thì có thể tham ưu nó sanh khởi, hay là tham sân nó sanh khởi. Nhưng mà vì có chánh niệm, vì có chánh niệm cho nên lúc bây giờ những cái thiện pháp có mặt, những cái thiện pháp, thay vì khi nãy chúng ta nhìn cái cảnh đó, chúng ta khởi lên cái tâm tham đối với cảnh, nhưng mà bây giờ thì vì có tác ý chánh niệm cho nên liền lập tức tâm tham nó biến mất và tâm thiện nó sanh khởi. Bởi vì tâm thiện, cái chánh niệm nó tương ưng với tâm thiện, thì như vậy nó đã làm cho thiện pháp chưa có làm có. Còn ở đây nói đến chánh định thì chúng ta phải hiểu như là một cái trạng thái duy trì bền bỉ đối với những thiện pháp. Khi mà thiện pháp đã có rồi, tâm thiện đã sanh rồi, chính do cái sự an trú kiên cố vững chắc không bị tán loạn, thì cái tâm thiện đó nó được duy trì một cách bền bỉ, duy trì một cách vững chắc lâu dài. Thì như vậy chúng ta phân tích ra ý nghĩa thì chúng ta sẽ thấy chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là xoay chung quanh cái vấn đề làm cho có những thiện pháp chưa có, và những thiện pháp đã có rồi thì được duy trì tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ. Thì do đó cho nên ở đây dựa theo trong chú giải thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về cái câu thứ hai của Sarasa Upasampada, tức là thành tựu các việc lành. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu, sa thu kính truyền thượng tọa tổ sư. Đại đức Phật Tính, không biết đại đức Phật Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Phật Tính có mặt ở trước máy, xin được kính đại đức Phật Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Giờ tôi đã thấy đại đức Phật Tính đưa tay. Đại đức Phật Tính xin đại đức Phật Tính hoan hỷ. Có một vài cái ý kiến về những này là nhiều người nói rằng mình tu tập Bát Chánh Đạo là phải cho những người tu thiền hay những người tu rút rồi, chứ Bát Chánh Đạo thì không thể áp dụng ở trong đời sống hàng ngày được. Nhưng mà Đại đức Phật Tính có tin rằng Đức Phật dạy Bát Chánh Đạo cũng thể đều áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, như là những người Phật tử cư sĩ hay là đời sống của chúng ta, người xuất gia bình thường hàng ngày, chứ không nhất thiết là chỉ dành cho các vị thiền sinh đi vào trong trường thiền rồi ngồi xuống để tu tập. Đại đức Phật Tính nghĩ sao về điểm này? Phải Đại đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì cái điều này theo như con được biết thì cũng có nhiều người có cái quan niệm rất là nhiều, không phải rằng như một cái quan niệm như Thượng Tọa vừa nói. Ví dụ như có những người người ta nói mình tu tập về Bát Chánh Đạo, cái pháp đó nó cao quá, nó sẽ làm cho chúng ta không có tu tập được, hoặc là nó không có thích hợp với căn cơ, với trình độ. Rồi lại nữa, cũng có người ví dụ như người ta cũng nói như Thượng Tọa vừa nói, như vừa rồi đó, người ta nghĩ rằng đối với Bát Chánh Đạo thì chỉ để cho những người tu thiền, những người tu thiền hoặc là những người phải nói là có cái trình độ rồi thì những người đó mới tu được. Nhưng mà ở đây thì ở trong kinh điển Phật giáo Nam truyền hoặc là trong những cái bài kinh Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng đối với Bát Chánh Đạo là một cái phương pháp, một cái pháp tu mà rất là cần thiết cho bất cứ ai, bất cứ một cái người nào muốn hướng thiện, hoặc là bất cứ một cái người nào mà muốn đạt đến cái sự mà toàn thiện.
Rồi mình thấy rằng vậy thì bát chánh đạo này có thích hợp với mọi người hay không? Thì ở đây thì theo như con nghĩ rằng rất là thích hợp. Vì ai mà muốn có cái hạnh phúc mà của thế gian, có nghĩa là hạnh phúc của hiện thế hoặc là hạnh phúc ở siêu thế, thì đều phải trải qua con đường bát chánh đạo này hết. Hoặc là đối với những cái người nào mà muốn sống một cái đời sống chân chánh, vậy thì phải hành theo bát chánh đạo, thì con cái đời sống mình nó mới chân chánh được, hoặc là cái đời sống mình mới an vui được. Vậy thì cái pháp tu này nó có khó không, nó có khó không, nó có thích hợp hoặc là nó có dễ dàng cho cái người cư sĩ hoặc là một cái người đời nào đó, một cái chúng sanh nào đó để thực hành theo bát chánh đạo? Thì nếu mà mình nhiều khi mình nghe phân tích hoặc là mình không có đọc kỹ hoặc là mình không có tìm hiểu kỹ thì mình nghe nói là bát thánh đạo, bát chánh đạo, mình nghĩ rằng là cái pháp tu này nó rất là khó, hoặc là cái pháp tu này nó rất là cao. Cũng như có nhiều người ta đề cập, ta nói là thôi không dám tu thiền đâu, sợ bị lạc thiền hoặc là tẩu quả nhập ma, vân vân. Nhưng mà tại vì những người đó người ta không hiểu cái gì hết. Thiền có nghĩa là gì? Thiền có nghĩa là cha ná, có nghĩa là một sự định tâm ở trên đề mục một cách liên tục. Thì mình tu tập như vậy làm gì mà tẩu quả nhập ma, làm gì mà bị lạc thiền. Tại vì tâm của mình hằng ngày mình cứ suy nghĩ, mình buông xuôi nó theo chiều này chiều kia, mình cứ để cho nó chạy liên tục, rồi nó sẽ sanh lên những cái phiền não, nó sẽ mệt mỏi. Bây giờ mình tu tập thiền đến chi? Mình ngồi lại để mình định tâm ở trên một cái nền mục nào đó. Để như vậy? Để cho tâm mình đừng có mệt mỏi do cái sự suy nghĩ miên man. Thì như vậy thì làm sao mà có cái sự lạc thiền, làm sao mà có cái sự mà tẩu quả nhập ma, vân vân. Cũng vậy, đối với bát thánh đạo hoặc là bát chánh đạo này cũng vậy. Đời sống mình muốn ăn vui thì sao? Có cái hiểu chân chánh, đó là chánh kiến. Có cái sự suy tư đúng đắn, suy tư ly dục, ly những cái sự bất thiện, những cái tâm bất thiện. Thì mình suy tư như vậy thì nó sẽ đem đến cái sự an vui cho mình. Rồi mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, những cái lời nói chân chánh, những cái nghề nghiệp chân chánh, sự nuôi mạng chân chánh, thì tự nhiên nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho mình. Thì những cái điều này thì giờ mình nói những cái ngôn ngữ hoặc là mình nói những cái lời chân chánh được không? Thì kính thưa quý vị, điều đó được. Mình làm những cái nghề chân chánh được không? Cũng được. Rồi mình nuôi mạng một cách chân chánh được không? Cũng được. Điều này nó cũng đâu có làm cho chúng ta khó. Rồi cái sự bây giờ nếu mà mình muốn được an vui ở tinh thần thì mình phải tu tập về những cái pháp nào dẫn đến chánh niệm, hoặc là mình muốn được cái sự hạnh phúc thì mình phải có cái sự chánh tinh tấn, phải có tu tập về tinh tấn. Rồi nhờ mình tu tập như vậy thì sao? Mình được định tâm, có nghĩa là mình tu tập được cái chánh định, có nghĩa là mình làm sao cho tâm mình nó được an tịnh, hoặc là được cái sự định tâm ở một cái đề mục nào đó. Thì những cái điều này mình nghe nói cái phương pháp này nó cao, nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình muốn tu tập cố gắng thì sẽ được. Mà một cái người mà muốn được sự an vui thì nếu mà cái pháp này có là cao hay thấp gì đó thì mình cũng cần phải có tu tập để làm chi vậy? Để đạt đến cái sự an vui. Thì khi mà mình phân tích ra thì thấy rõ ràng những cái điều này nó không có cản trở, nó không phải là một cái chướng ngại lớn cho bất cứ ai. Nhưng mà mình mà có cố gắng thì mình sẽ đạt đến, hoặc là mình có cố gắng thì mình sẽ tu tập được với những cái phương pháp này. Thì ở trong cái đời sống này do duyên lành chưa có đủ thì có thể chúng ta tu tập dẫn đến cái sự mà hạnh phúc của hiệp thế, có nghĩa là mình cũng tu tập bát chánh đạo này để đem đến cái sự mà hạnh phúc ở trong cái thế gian này. Rồi khi nào duyên lành đầy đủ, chúng ta phát triển được bát chánh đạo như mà được sanh ở trong tâm đạo có tám chi phần, vân vân, nhờ như vậy chúng ta sẽ đoạn tận khổ đau, có nghĩa là đạt đến cái hạnh phúc siêu thế. Thì do cái phước báo của chúng ta nó tích lũy, do sự tu tập thì dần dần chúng ta sẽ được cái hạnh phúc cao thượng nhất. Nhưng mà chúng ta phải tu tập về bát chánh đạo. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sao thưa quý vị, đại sư Pháp Tính, câu trả lời đại sư Pháp Tính đã kết thúc phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bác chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, sáng hôm nay, bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo, thì sáng hôm nay chúng tôi có nói chuyện với thượng tọa Bửu Đức, trụ trì chùa Hương Đạo ở tại miền Bắc của ở tại thành phố Fort, miền Bắc của Texas. Về chương trình lễ lạc thành ngôi chùa Hương Đạo. Từ một tin cầu vô đích về chùa Hương Đạo đã hơn 10 năm qua, và từ một ngôi chùa Hương Đạo là một căn nhà ở trong một mảnh đất rộng, một căn nhà tương đối là cũ kỹ ban đầu. Hôm nay thì chùa Hương Đạo đã hoàn tất xây xong ngôi chánh điện. Ngôi chánh điện tốn kinh phí hơn 1,5 triệu mỹ kim, và lễ khánh lễ lạc thành của ngôi chánh điện này sẽ được tổ chức vào ngày chánh lễ là ngày 1 tây tháng 10. Nhưng mà trước đó một ngày, tức là ngày thứ 6, 30 tây tháng 9, thì là ngày mà chùa Hương Đạo sẽ cùng tỉnh Chư Tăng ở tại các quốc gia về để mà tụng kinh cho lễ lạc thành. Có rất ít ngôi chùa, đặc biệt là ngôi chùa Phật giáo Tam Tông, được tổ chức lễ lạc thành với một cái tầm cỡ quy mô. Chùa Hương Đạo sau nhiều năm xây cất và tương đối là với một cái cộng đồng Phật giáo ở chung quanh Dallas Fort rộng rãi, chúng ta có thể nói rằng ngôi chùa đang ở trong điều kiện rất sẵn sàng để tổ chức một lễ lạc thành lớn. Riêng chúng tôi thì sẽ tổ chức một chuyến xe bus để cho Chư Tăng và quý Phật tử ngày thứ 6 khởi hành từ Houston lên Fort Worth dự lễ. Quý chị ngủ ở tại Fort Worth vào tối thứ 6, xong ngày thứ 7 lễ xong thì xe bus sẽ trở về và chúng tôi sẽ sang Florida để tham dự đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tại chùa Phật Pháp, Florida. Sự hoàn thành một ngôi chùa để tổ chức lễ lạc thành như ngôi chùa Hương Đạo của Thượng Tổ Bố Đức là một điều rất là đáng hoan hỷ cho toàn thể Phật tử xa gần, là bởi vì nó là một kết thúc kết tinh của rất là nhiều nỗ lực cố gắng, không những chỉ tiền bạc mà công sức đầu tư tâm óc tâm trí vào công việc xây dựng kiến tạo một ngôi chùa. Cũng nên nói thêm rằng đa số những ngôi chùa ở Texas đều có diện tích và sự xây cất quy mô hơn ngôi chùa ở California. Lý do rất đơn giản là đất đai và kinh phí xây cất nó nhỏ hơn nhiều so với ở tại California. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một bản tin khác do Như Quang chuyển được. Bản tin nói về một tư Phật được tìm thấy gần thủ đô Kazakhstan. Mà bản tin này do sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Hoàng Đức Trạng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc bản tin. Một tượng Phật tìm thấy ở gần thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 21 tháng 7 năm 2011. Các nhà khảo cổ vừa đào được một tượng Phật ở phía ngoài Kyrgyzstan, thủ đô của Bishkek, nơi mà họ cho rằng trước đây là một tu viện Phật giáo. Các nhà khảo cổ của khoa học Viện Kyrgyzstan và Viện Bảo tàng Di tản Nga tại St. Petersburg đã tìm thấy pho tượng khổng lồ này tại làng Krasnaya-Rechkar, cách Bishkek 35 km. Pho tượng này cao gấp đôi người thật. Valery Konchenko thuộc Học viện Khoa học Quốc gia Kyrgyzstan nói, nếu chúng ta đặt pho tượng nằm dài trên đất, chiều cao của tượng có thể vào khoảng 4 mét, khi ngồi tượng vào khoảng từ 1 mét rưỡi đến 2 mét chiều cao. Các nhà khảo cổ tin rằng pho tượng có vào khoảng vào giữa thế kỷ thứ 8 và 10, nhưng cần có nhiều cuộc thử nghiệm hơn để xác nhận tuổi chính xác của pho tượng. Cuộc khai quật pho tượng này rất là vất vả. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể định được tuổi của pho tượng này. Anson Torgeye thuộc phân khoa nghiên cứu của Đông Phương Học và Viện Bảo tàng cho biết. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, xin cảm ơn cô Như Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn cô Anita. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay là 26 tháng 7, chúng ta còn 4 ngày nữa cho giáo trình Phật học ứng dụng trước khi mà chúng ta bước qua phần Phật pháp cho người cư sĩ. Thì trong 4 ngày còn lại, chúng tôi đặc biệt không có tập trung vào một đề tài, mà chúng tôi sẽ đưa ra một số những vấn đề của thế giới ngày hôm nay, mà qua đó chư tăng có thể có một số cống hiến liên quan đến Phật pháp. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng sẽ có một số những trích đoạn các bài đọc để đọc cho quý Phật tử. Sở dĩ chúng tôi muốn lựa chọn phần này bởi vì chúng tôi muốn nhắc lại một điều tinh thần của chúng ta, đó là Phật pháp có thể đem áp dụng vào trong đời sống. Người ta thường nghĩ sự áp dụng này có tính cách như là một cái luân lý hay là một điều răn, sự bắt buộc. Kỳ thật đó là những thứ nghề thuộc sống. Những nghề thuộc sống này gợi nhắc cho chúng ta rằng cuộc sống có thể tốt hơn và có thể cải thiện được nếu chúng ta sống với một số nguyên tắc tốt đẹp nào đó. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thu lành thai, dạ chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa đã giác đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Dạ con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn. Giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại sự an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Xuân Ngân Diêm đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn. Chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Xin hồi hướng phước lành nà ca.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Phật Pháp Bức Pháp Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bức Pháp.